120. Kinh Thuyết Vô Thường. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo: sắc là vô thường nên khổ, khổ nên phi ngã. Thọ cũng vô thường nên khổ, khổ nên phi ngã. Tưởng cũng là vô thường nên khổ, khổ nên phi ngã. Hành cũng là vô thường nên khổ, khổ nên phi ngã. Thức cũng là vô thường nên khổ, khổ nên phi ngã. Như vậy là sắc vô thường, thọ tưởng hành thức vô thường nên khổ, khổ nên phi ngã. Đa văn thánh đệ tử, hãy nên quán sát như vậy, hãy tu tập bảy đạo phẩm: vô ngại, chánh tư, chánh niệm. Vị ấy đã biết như vậy, thấy như vậy rồi, thì tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi, liền biết mình đã giải thoát, biết như thật rằng, sự sanh của ta đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Có chúng sanh và chính trú xứ của chúng sanh, cho đến cõi đệ nhất, hữu giới hành còn tàn dư, tức cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ở trong khoảng trung gian đó là bậc đệ nhất, là tối đại, là tối thắng, là tối thượng, là tối tôn, là tối diệu. Đó chính là vị A-la-hán ở trong đời. Vì sao vậy? Vì trên đời này, A-la-hán đã được an ổn khoái lạc. Khi ấy, Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng: vô trước đệ nhất lạc, đoạn dục ái đã trừ, vĩnh viễn lìa ngã mạng, bức tung màn lưới si. Người không bị lay chuyển, tâm chẳng bợn mảy trần, thế gian không đắm nhiễm, vô lậu phạm hành thành. Thấu triệt thân năm uẩn, cảnh giới bảy thiện pháp, chốn đại hùng du hành, lìa xa mọi khủng bố. Thành tựu báo thất giác, học đủ ba môn học, thượng bằng hữu tôn xưng, chân chánh con của Phật. Thành tựu mười chi đạo, đại long định kiên cố, đấng bậc nhất trong đời, vị này không hữu ái, dạng cảnh không lay chuyển, giải thoát hữu tương lai, đoạn sanh lão bệnh tử, lậu diệt việc làm xong, phát khởi vô học trí, tận cùng tối hậu thân, tối thắng thanh tịnh hạnh, tâm không do bởi người. Đối các phương trên dưới, vị ấy không hỷ lạc, thường rống tiếng sư tử, vô thượng giác trên đời. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 121. Kinh Thỉnh Tỉnh. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại thành Dương Xá, trong rừng trúc, vườn Ca Lan Đa, cùng với chúng tỳ kheo gồm 500 vị an cư mùa mưa. Bấy giờ vào ngày 15 trong tháng, là ngày Đức Thế Tôn thuyết biệt giải thoát vào giờ tự tứ. Ngài đến trước chúng tỳ kheo, trải tọa cụ ngồi xuống, rồi nói với các tỳ kheo: ta là Bà La Môn, đã chứng đắc tịch diệt, thành vô thượng y vương, thọ thân này của ta là thân tối hậu. Ta là Bà La Môn, sau khi đã chứng đắc tịch diệt, thành vô thượng y vương, thọ thân này của ta là thân tối hậu, thì các ngươi là con chân chánh của ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp. Các ngươi là con chân chánh của ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp, thì các ngươi hãy dạy dỗ lẫn nhau, răn dạy lẫn nhau. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất cũng đang hiện diện trong chúng. Khi ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch giai, sửa y, chắp tay hướng về Thế Tôn bạch rằng: bạch Thế Tôn, như Thế Tôn vừa nói, ta là Bà La Môn đã chứng đắc tịch diệt, thành vô thượng y vương, thọ thân này của ta là thân tối hậu. Ta là Bà La Môn, sau khi đã chứng đắc tịch diệt, thành vô thượng y vương, thọ thân này của ta là thân tối hậu, thì các ngươi là con chân chánh của ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp. Các ngươi là con chân chánh của ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp, thì các ngươi hãy dạy dỗ lẫn nhau, răng dạy lẫn nhau. Bạch Thế Tôn, đối với những ai chưa điều ngự, Thế Tôn khiến cho điều ngự. Những ai chưa tịch tỉnh, khiến cho tịch tỉnh. Những ai chưa độ thoát, khiến cho độ thoát. Những ai chưa giải thoát, khiến cho giải thoát. Những ai chưa tịch diệt, khiến cho tịch diệt. Chưa đắc đạo, khiến cho đắc đạo. Chưa thi thiết phạm hạnh, khiến cho thi thiết phạm hạnh. Thế Tôn là bậc tri đạo, giác đạo, thức đạo, thuyết đạo. Đệ tử của Thế Tôn sau đó được đắc pháp, lãnh thọ khuyến giáo, lãnh thọ khiển trách. Sau khi lãnh thọ khuyến giáo, lãnh thọ khiển trách, sẽ vâng theo lời dạy của Thế Tôn mà nhất hướng tu hành, được tự tại như ý, khéo biết chánh pháp. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không phiền gì con đối với thân, khẩu, ý hành chăng? Khi ấy, Thế Tôn nói, này Xá Lợi Phất, ta không phiền gì đối với thân, khẩu, ý hành của thầy cả. Vì sao vậy? Này Xá Lợi Phất, thầy là bậc thông tuệ, đại tuệ, tốc tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, quảng tuệ, thâm tuệ, xuất yếu tuệ, minh đạt tuệ. Này Xá Lợi Phất, thầy đã thành tựu thật tuệ. Này Xá Lợi Phất, dĩ như chuyển luân dương có thái tử không trái phạm lời khuyên dạy, tất bái lãnh sự truyền thừa của phụ dương và sau này cũng có thể truyền thừa lại. Cũng vậy, này Xá Lợi Phất, ta chuyển dẫn pháp luân, thầy cũng có thể chuyển dẫn pháp luân. Này Xá Lợi Phất, vì vậy nên ta không phiền gì về thân, khẩu, ý hành của thầy. Tôn giả Xá Lợi Phất chắp tay hướng về Thế Tôn, thưa rằng, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không phiền gì về thân, khẩu, ý hành của con. Nhưng Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có phiền gì về thân, khẩu, ý hành của 500 thầy tỳ kheo chăng? Đức Thế Tôn nói, này Xá Lợi Phất, ta cũng không phiền gì về thân, khẩu, ý hành của 500 tỳ kheo này. Vì sao vậy? Này Xá Lợi Phất, 500 tỳ kheo này đều đã chứng đắc vô trước, dứt trừ các lậu, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, hữu kết đã tận, và đã đạt được thiện nghĩa, chánh trí, chánh giải thoát. Chỉ trừ một tỳ kheo mà trước kia ta đã thọ ký cho rằng, ngay trong đời này sẽ chứng đắc cứu cánh trí, biết một cách như thật rằng, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Này Xá Lợi Phất, vì vậy nên ta không phiền gì về thân, khẩu, ý hành của 500 tỳ kheo này. Tôn giả Xá Lợi Phất 3 lần lặp lại, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn thưa rằng, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không phiền gì về thân, khẩu, ý hành của con, và cũng không phiền gì về thân, khẩu, ý hành của 500 tỳ kheo này. Như vậy, Bạch Thế Tôn, trong số 500 tỳ kheo này, có bao nhiêu thầy đã chứng đắc ba minh đạt? Bao nhiêu thầy đã chứng đắc câu giải thoát? Bao nhiêu thầy đã chứng đắc tuệ giải thoát? Thế Tôn nói, này Xá Lợi Phất, trong số 500 tỳ kheo này, 90 tỳ kheo đã chứng đắc ba minh đạt, 90 tỳ kheo đã chứng đắc câu giải thoát, còn các tỳ kheo kia đều chứng đắc tuệ giải thoát. Này Xá Lợi Phất, trong chúng này không có nhánh, không có cành lá, cũng không có đốt, mà chỉ có lõi chắc thật, thanh tịnh, đều đã chân chánh trụ dị. Bấy giờ Tôn giả Bàn Kỳ Xá cũng hiện có ở trong chúng. Khi ấy Tôn giả Bàn Kỳ Xá liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo, chắp tay hướng về Thế Tôn thưa rằng, Bạch Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn gia trì cho con thêm uy lực. Mong Đức Thiện Thệ gia trì cho con thêm uy lực. để con được ở trước Phật và chúng tỳ kheo bằng sự tương ưng như nghĩa mà làm bài tụng tán thán. Đức Thế Tôn nói: Bàn Kỳ Xá, ngươi cứ tùy ý. Khi ấy, Tôn giả Bàn Kỳ Xá ở trước Đức Phật và chúng tỳ kheo bằng sự tương ưng như nghĩa mà tán tụng như vậy: Hôm nay ngày rằm tự tứ, hội tọa tăng chúng 500, đoạn tận buộc ràng kiết sử, tiên nhân vô ngại vô sanh, thanh tịnh người quang minh, giải thoát tất cả hữu, dứt sanh lão bệnh tử, lậu diệt việc làm xong, diệt hối và nghi kết, mạng hữu lậu đã trừ, nhổ tuyệt gai ái kết, thành vô thượng y sư, dõng mãnh như sư tử, khủng bố đã dứt trừ, đã vượt sự sanh tử, diệt lậu tận vô dư. Dĩ như chuyển luân dương, quần thần dây xung quanh, thống lãnh toàn cõi đất, suốt đại dương vô cùng. Đấng đại hùng tối thắng, bậc thượng chủ thượng tôn, đệ tử hằng cung kính, tam minh ngoài tử sanh. Tất cả là con Phật, cành lá đã loại bỏ, chuyển pháp luân vô thượng, kính lạy đấng tối tôn. Đức Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 122. Kinh Chim Ba. Tôi nghe như vậy: Một thời, Phật trú tại Chim Ba, ở bên hồ Hằng Già. Bấy giờ là ngày 15 trong tháng, là ngày Thế Tôn thuyết biệt giải thoát, trải tọa ngồi trước chúng tỳ kheo. Khi Đức Thế Tôn ngồi xong, liền nhập định và bằng tha tâm trí, Ngài quan sát tâm đại chúng. Khi quan sát tâm đại chúng rồi, cho đến lúc hết buổi đầu hôm, Ngài vẫn ngồi im lặng. Bấy giờ có một tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch giai, sửa y, chắp tay hướng về Đức Phật thưa rằng: Bạch Thế Tôn, đã hết buổi đầu hôm, Phật và chúng tỳ kheo tập họp ngồi đây đã lâu, mong Đức Thế Tôn nói thuyết biệt giải thoát. Bấy giờ Đức Thế Tôn im lặng không trả lời. Thế rồi cho đến phần giữa đêm, Đức Thế Tôn vẫn ngồi im lặng. Tỳ kheo kia lại lần nữa từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch giai sửa y, chắp tay hướng về Đức Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng sắp hết, Phật và chúng tỳ kheo tập trung ngồi đây đã lâu, kính mong Đức Thế Tôn nói thuyết biệt giải thoát. Đức Thế Tôn lại một lần nữa không trả lời. Thế rồi cho đến phần cuối đêm, Đức Thế Tôn vẫn ngồi im lặng. Tỳ kheo kia lại lần thứ ba từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch giai sửa y, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng chấm dứt, rồi buổi cuối đêm cũng sắp hết, trời gần về sáng. Không bao lâu nữa, mặt trời sẽ mọc, Phật và chúng tỳ kheo tập họp ngồi đây đã quá lâu, mong Đức Thế Tôn nói thuyết biệt giải thoát. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo vị tỳ kheo kia: Trong chúng này có một thầy tỳ kheo đã làm việc bất tịnh. Lúc đó Tôn giả Đại Mục Kiền Liên cũng đang ở trong chúng. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên liền suy nghĩ thế này: Vì tỳ kheo nào mà Đức Thế Tôn nói trong chúng này có một thầy tỳ kheo đã làm việc bất tịnh? Ta nên nhập định như thế. Nhân trong định như thế, bằng tha tâm trí mà quan sát tâm niệm đại chúng. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nhập định như thế, nhân trong định như thế, bằng tha tâm trí mà quan sát tâm niệm đại chúng. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên liền biết vị tỳ kheo mà vì vị ấy Đức Thế Tôn nói trong chúng này có một thầy tỳ kheo đã làm việc bất tịnh. Rồi thì Tôn giả Đại Mục Kiền Liên xuất định, đi đến trước vị tỳ kheo ấy, nắm tay kéo đi, mở cửa lôi ra bên ngoài mà nói: Này người ngu si, hãy đi xa đi, đừng sống ở đây, không được trở lại hội họp với đại chúng tỳ kheo. Từ nay trở đi, ông không phải là tỳ kheo nữa. Tôn giả đóng cửa, gài chốt then lại, rồi trở về chỗ Đức Phật, cúi đầu sát lạy chân Phật, rồi ngồi sang một bên mà thưa: Tỳ kheo mà vì ông ấy, Đức Thế Tôn nói trong chúng này có một tỳ kheo đã làm việc bất tịnh, con đã đuổi ông ấy đi rồi. Bạch Thế Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng chấm dứt, rồi buổi cuối đêm cũng sắp hết, trời gần về sáng, không bao lâu nữa mặt trời sẽ mọc. Phật và chúng tỳ kheo tập họp ngồi đây đã quá lâu, mong Đức Thế Tôn nói thuyết biệt giải thoát. Đức Thế Tôn nói: Này Đại Mục Kiền Liên, kẻ ngu si sẽ mắc đại tội nếu gây phiền nhiễu cho Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo. Này Đại Mục Kiền Liên, nếu Đức Như Lai ở giữa chúng bất tịnh mà thuyết biệt giải thoát, thì đầu người kia sẽ dở thành bảy mảnh. Do đó, này Đại Mục Kiền Liên, từ nay về sau, các thầy hãy thuyết biệt giải thoát. Đức Như Lai không thuyết biệt giải thoát nữa. Vì sao như thế? Vì như vậy, này Đại Mục Kiền Liên, hoặc có người ngu si khi vào, lúc ra, đều với chánh tri, khi co lúc duỗi, khi cúi lúc ngẩn, đều khéo phân biệt quán sát, nghi dung chững chạc, khoác tăng già lê ngay ngắn, cầm y bát chỉnh tề, đi đứng ngồi nằm, ngủ thức, nói năng im lặng, đều biết rõ ràng, tợ như bậc phạm hạnh chân chánh. Nhưng hành động của bậc phạm hạnh chân chánh thì kẻ ấy không biết được. Này Đại Mục Kiền Liên, nếu các đồng phạm hạnh biết được kẻ ấy, sẽ nghĩ rằng đây là sự ô uế đối với Sa Môn, là sự ô nhục đối với Sa Môn, là sự đáng ghét đối với Sa Môn, là gai nhọn đối với Sa Môn. Sau khi biết rồi, liền cùng nhau tẩn xuất người ấy. Vì sao vậy? Vì không muốn các đồng phạm hạnh phải bị nhiễm ô. Này Đại Mục Kiền Liên, dĩ như trong ruộng lúa giá hoặc ruộng lúa tẻ đang tươi tốt của cư sĩ kia có sanh loại cỏ tên là cỏ uế mạch. Cỏ này có rễ, thân, đốt, lá và hoa, thảy đều giống hệt như cây lúa tẻ. Nhưng sau khi kết hạt thì người cư sĩ kia thấy được, liền suy nghĩ rằng đây là sự ô nhục đối với lúa tẻ, là gai nhọn đáng ghét đối với lúa tẻ. Sau khi biết rồi, cư sĩ kia liền nhổ quăng đi hết. Vì sao vậy? Vì không muốn giống lúa tẻ đích thực phải bị ô nhiễm. Cũng vậy, này Đại Mục Kiền Liên, hoặc có người ngu si khi vào lúc ra đều với chánh tri, khi co lúc duỗi, khi cúi lúc ngẩn, đều khéo phân biệt quán sát, nghi dung chững chạc, khoác tăng già lê ngay ngắn, cầm y bát chỉnh tề, đi đứng ngồi nằm, ngũ thức nói năng im lặng, đều biết rõ ràng, tợ như đồng phạm hạnh chân chánh. Nhưng hành động của đồng phạm hạnh chân chánh thì kẻ ấy không biết được. Này Đại Mục Kiền Liên, nếu các đồng phạm hạnh biết được kẻ ấy, sẽ nghĩ rằng đây là sự ô uế đối với Sa Môn, là sự ô nhục đối với Sa Môn, là sự đáng ghét đối với Sa Môn, là gai nhọn đối với Sa Môn. Sau khi biết rồi, liền cùng nhau tẩn xuất người ấy. Vì sao vậy? Vì không muốn các đồng phạm hạnh phải bị nhiễm ô. Này Đại Mục Kiền Liên, dĩ như đến mùa thu, người cư sĩ kia đem rơi lúa từ trên cao, lúa được đổ từ từ xuống. Nếu là hạt lúa chắc thì nằm lại, còn lúa lép hay trấu thì sẽ theo gió bay đi. Sau đó, người cư sĩ kia liền cầm chổi quét dọn sạch sẽ. Vì sao vậy? Vì không muốn hạt lúa vé chắc thật phải bị ô tạp. Cũng vậy, này Đại Mục Kiền Liên, hoặc có người ngu si khi vào lúc ra đều với chánh tri, khi co lúc duỗi, khi cúi lúc ngẩn, đều khéo phân biệt quán sát, nghi dung chững chạc, khoác tăng già lê ngay ngắn, cầm y bát chỉnh tề, đi đứng ngồi nằm, ngũ thức nói năng im lặng, đều biết rõ ràng, tợ như đồng phạm hạnh chân chánh. Nhưng là hành động của đồng phạm hạnh chân chánh thì kẻ ấy không biết được. Này Đại Mục Kiền Liên, nếu các đồng phạm hạnh biết được kẻ ấy, sẽ nghĩ rằng Đây là sự ô uế đối với Sa môn, là sự ô nhục đối với Sa môn, là sự đáng ghét đối với Sa môn, là gai nhọn đối với Sa môn. Sau khi biết rồi, liền cùng nhau tẩn xuất người ấy. Vì sao vậy? Vì không muốn các đồng phạm hạnh phải bị nhiễm ô. Này Đại Mục Kiền Liên, ví như người cư sĩ kia muốn có nước suối chảy đến nên làm máng dẫn nước. Người ấy cầm búa vào rừng, gõ vào thân các cây. Nếu cây có lõi cứng thì tiếng phát ra nhỏ, còn cây rỗng ruột thì tiếng phát ra lớn. Sau khi biết rõ, người cư sĩ kia liền chặt cây ấy đem về làm máng dẫn nước. Cũng vậy, này Đại Mục Kiền Liên, hoặc có người ngu si khi vào lúc ra đều với chánh tri, khi co lúc duỗi, khi cúi lúc ngẩn, đều khéo phân biệt quán sát, nghi dung chững chạc, khoác tăng già lê ngay ngắn, cầm y bát chỉnh tề, đi đứng ngồi nằm, ngủ thức, nói năng, im lặng, đều biết rõ ràng, tựa như đồng phạm hạnh chân chánh. Nhưng hành động của đồng phạm hạnh chân chánh thì kẻ ấy không biết được. Này Đại Mục Kiền Liên, nếu các đồng phạm hạnh biết được kẻ ấy, sẽ nghĩ rằng đây là sự ô uế đối với Sa môn, là sự ô nhục đối với Sa môn, là sự đáng ghét đối với Sa môn, là gai nhọn đối với Sa môn. Sau khi biết rồi, liền cùng nhau tẩn xuất người ấy. Vì sao vậy? Vì không muốn các đồng phạm hạnh phải bị nhiễm ô. Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nói bài tụng rằng: cùng tập hội nên biết, ác dục tắng tật nhuế, che giấu hận keo kiệt, tật đố xiểm khi cuốn, trong chúng giả đạo đức, lén lút xưng sa môn, âm thầm làm việc ác, ác kiến không thủ hộ, lừa dối và nói láo, nên biết người như vậy, tập chúng đừng cho vào, tận xuất không sống chung. Chúng dối trá láo khoét, chưa ngộ nói đã ngộ, biết thời tu tịnh hạnh, đuổi chúng tránh xa chúng. Hãy cùng người thanh tịnh sống hòa hợp với nhau, như vậy sẽ an ổn và đoạn tận khổ biên. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.